Martha và Maria, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Ngày xưa có một vị vua muốn tìm cách giúp cho dân nước ấm no và hạnh phúc. Vua dự tính đi thăm viếng dân làng và hỏi ý kiến họ về tình hình đất nước. Nhà vua gửi sứ giả đến trước gặp hai gia đình ngài muốn thăm viếng để hỏi họ về những niềm hy vọng và ước mơ cho quê hương xứ sở. Ngày đầu tiên vua đến với gia đình thứ nhất vì muốn làm cho vua vui lòng bằng một bữa tiệc với những đồ ăn ngon quý giá chưa từng có. Nên khi vua đến nơi, gia đình chủ nhà vẫn còn đang bận rộn vất vả dọn tiệc linh đình. Nhà vua và các quan cận thần phải ngồi ở sân trước nhà để chờ đợi họ sửa soạn bữa ăn. Bữa ăn rất ngon, nhưng khi dọn lên thì mọi người trong gia đình đã quá mệt mỏi, không còn thì giờ và hứng thú để nói chuyện với vua về những điều vua muốn biết. Vua ra về và không mấy hài lòng. Ngày hôm sau vua đến thăm nhà thứ hai, cả nhà ra đón tiếp vua một cách niềm nở. Mặc dù họ chỉ chuẩn bị một bữa ăn rất đơn sơ đạm bạc, nhưng buổi tối hôm đó, mọi người trong gia đình đều ngồi quây quần bên vua, chia sẻ cởi mở những ước mơ và niềm hy vọng của gia đình và dân làng. Họ rất phấn khởi khi vua cho họ biết những dự tính muốn thực hiện cho dân nước. Mặc dù không ăn uống thịnh soạn như tối hôm trước, nhưng khi ra về, vua rất hài lòng với buổi gặp gỡ đúng như ý ngài muốn. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Luca cũng mang một nội dung tương tự. Lời Chúa nói về đề tài sống động và quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay, cũng như vào thời đại của ngài. Những chủ đề như lòng hiếu khách, sự phân tâm vì những bận rộn lo lắng cho cuộc sống cơm áo hàng ngày, việc lắng nghe lời Chúa và những nỗ lực vun trồng cho đời sống thiêng liêng, tinh thần và trí thức. Đức Giêsu cũng đánh giá rất cao về lòng hiếu khách khi ngài ca ngợi Maria. Chỉ có một chuyện cần thiết thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Chúa Giêsu đã dùng sự so sánh ở cấp độ trọn lành, tốt nhất. Tuy nhiên, không phải vì thế mà đánh giá thấp công việc phục vụ của Martha. Nếu Martha không lo việc nấu nướng thì ai sẽ làm? Dựa trên lời Chúa trách yêu, Martha, Martha ơi, chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá. Mà phê bình Martha rằng chỉ đặt trọng tâm vào việc ăn uống là không đúng. Martha quan tâm tới sức khỏe của Chúa. Chúa Giêsu trên cuộc hành trình đi vào làng, ngài mệt mỏi, đói bụng, phải được ăn uống, bồi dưỡng để tiếp tục đi rao giảng tin mừng. Sự lo lắng sức khỏe của người khác là một nét rất tinh tế của người phụ nữ. Vì yêu Chúa nhiều, Martha mới lo lắng và lăng xăng. Có một sự cách nghĩa khác, nhân từ và bác ái hơn đối với Martha. Theo học giả Raquel Conra Warbeck, căn cứ vào sự kiện Martha hối thúc Chúa nói với Maria giúp bà: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Người ta phải suy luận rằng đây là công việc trong bếp hai người đã quen làm. Maria vẫn thường phụ giúp Martha. Nếu họ đã phân chia công tác, Martha nấu ăn, Maria tiếp khách, thì chẳng có vấn đề gì vì mỗi người đều chấp nhận và kính trọng nhau. Nhưng ở đây, theo thói quen, cả hai chị em đã cùng làm công việc nấu nướng. Nếu cả hai cùng làm việc, sẽ mau có bữa ăn hơn và cả hai chị em đều có cơ hội ngồi tâm sự với Chúa lâu giờ hơn. Do đó, Martha than phiền không phải vì bà chỉ bận tâm đến việc ăn uống, cũng không phải vì ghen tương, nhưng vì trái tim bà hối thúc muốn được cùng lắng nghe lời Chúa, cùng ở bên Chúa với Maria. Đó là lý do làm Martha đã than phiền. Việc phân chia rõ rệt hai phạm trù, Maria chỉ lo toan làm việc và Maria chỉ quan tâm lo lắng nghe lời Chúa là cứng ngắc và không đúng thực tế. Vì Martha, theo phúc âm của Gioan, bà đã là người tuyên xưng rằng Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Để tuyên xưng chân lý này, Martha cũng đã phải ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời Chúa giống như Maria vậy. Có một cha xứ đã ghi nhận xét như sau trên tờ thông tin hàng tuần của giáo xứ rằng mỗi họ đạo chỉ cần đến một Martha thôi sao? Phải thay đổi điều này. Mỗi họ đạo cần đến 100 Martha. Phải sắn tay áo lên và sẵn sàng. Nhờ có những Martha mà ngân sách của họ đạo mới ổn định. Nhà thờ, nhà xứ, phòng hội mới được sửa sang, sạch sẽ và các trẻ em bò dưới nền nhà thờ mà không dơ bẩn. Bạn không biết mang ơn những Martha cho đến khi những Martha biến mất và nhà thờ chỉ còn những Maria ngồi đọc kinh. Lúc đó các Maria sẽ bắt đầu rối lên đi tìm những chìa khóa cửa, tắt đèn, tắt quạt. Phải những Martha là những con người năng nổ của họ đạo. Họ giữ cho họ đạo tiếp tục sinh hoạt mỗi ngày. Câu chuyện của Martha, Maria và Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng cần phải quân bình đời sống. Ngày nay chúng ta quá bận rộn, bị chi phối bởi bao nhiêu công việc hàng ngày. Cuộc sống càng văn minh hiện đại, con người càng bị lệ thuộc vào những nhu cầu và đòi hỏi vật chất của mình. Vì thế con người dễ quên đi đời sống cầu nguyện để quân bình cuộc sống. Cách đây không lâu, có một nhóm sinh viên tới thăm tu viện Gethsemane của các thầy dòng chiêm niệm ở Kentucky. Họ cắm trại gần bên tu viện, nên đi qua đó để cầu nguyện và thăm viếng một thầy dòng họ quen biết. Trong khi các sinh viên đang tò mò thắc mắc về sự giản dị của đời sống tu trì qua sự cầu nguyện, họ cứ hỏi nhau, thế cả ngày các thầy làm gì? Câu trả lời của thầy rất đơn giản, rõ ràng và đầy thử thách. Điều chúng tôi làm là vạch ra cho thấy tất cả sự việc đang làm cũng chỉ là điên khùng mà thôi. Theo cuộc thăm dò của Viện Gallup, ngày nay khoảng 95% người Mỹ không thích những công việc họ đang làm. Họ tìm thấy công việc của họ rất ít ý nghĩa và hứng thú. Tỷ lệ bị bệnh đột quỵ tim mạch, heart attack, thường xảy ra vào những sáng thứ hai, khoảng giữa 8 giờ đến 9 giờ sáng, giờ bắt đầu làm việc. Có một bà giáo dân cần gặp cha sở gấp để bàn hỏi một số vấn đề riêng tư gia đình. Bà gọi phone 5-7 lượt cũng không gặp. Sau cùng bà sực nhớ ra đó là ngày nghỉ của cha sở. Ngày hôm sau bà đến gặp ngài và than trách. Thưa cha, con muốn gặp cha ngay hôm qua, nhưng cha lại không có ở nhà. Cha làm con cảm thấy thất vọng quá. Con không thể tin được rằng cha lại có ngày nghỉ, trong khi đó bao nhiêu người cần đến cha như con. Ngừng một lúc bà nói tiếp. Cha nên nhớ rằng ma quỷ không có ngày nghỉ, thưa cha. Cha sợ cũng hơi bực bội bèn trả lời. Đúng vậy, và nếu không có ngày nghỉ thì chính tôi sẽ là quỷ, phải không bà? Trong xã hội ngày nay, người ta thường đánh giá con người bởi công việc họ làm mà quên đi phẩm giá họ là ai. Sự cứu rỗi không tùy thuộc nơi số lượng công việc đã làm, nhưng được tìm thấy trong những sự liên hệ và hiện diện giữa chúng ta với Chúa Kitô và với tha nhân. Một người cha có thói quen sau giờ làm việc đi dạo chung với cô con gái. Ông cảm thấy rất hạnh phúc được chuyện trò với con. Thình lình cô gái bắt đầu cáo lỗi vì không thể đi dạo hàng ngày với cha được. Người cha cảm thấy đau khổ nhưng không nói ra. Sau cùng vào ngày sinh nhật của ông, cô con gái mang đến tặng cha một cái áo len mà cô đã đan. Người cha đã nhận ra rằng cô con gái đã đan áo trong lúc ông đi dạo một mình. Ông nói với con, Martha, Martha, ba rất quý chiếc áo này, nhưng ba thích con đi dạo với ba hơn. Một cái áo len ba có thể mua ở bất cứ tiệm bán quần áo nào, nhưng con gái cưng của ba không thể mua được. Con làm ơn đừng bao giờ bỏ rơi ba nữa nhé. Thiên Chúa đã sáng tạo, bảo tồn và cứu độ con người nhờ ngôi lời. Mầu nhiệm lời Chúa là bí tích phát sinh ra các bí tích khác. Thánh Phaolô đã nói, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Do đó, giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính thân thể của Chúa Kitô. Mẹ Teresa thành Calcutta khi còn sống vô cùng bận rộn với biết bao nhiêu công việc. Mặc dù quá bận rộn vì tha nhân và bác ái, nhưng mỗi ngày mẹ đã cầu nguyện một tiếng đồng hồ, thường thường vào ban sáng trước khi mẹ dự tính làm bất cứ việc gì cho Thiên Chúa. Nếu mẹ Teresa đã không liên hệ chặt chẽ với Thiên Chúa như vậy, thì chắc chắn với số lượng công việc quá bận rộn, mẹ sẽ bị ngã quỵ. Nhờ đời sống cầu nguyện, mẹ đã được nối kết với nguồn sức mạnh tối cao là Thiên Chúa. Trước khi có tủ lạnh, người ta dùng những nhà chứa đá để bảo trì đồ ăn. Những căn nhà đá có bức tường thật dày, không cửa sổ và chỉ có một cửa ra vào rất khít khao. Vào mùa đông, khi những dòng nước và ao hồ đã đông đá, người ta cưa đá ra thành từng khối lớn, rồi kéo vào nhà chứa đá và phủ mặt cưa lên. Thường thường, đá giữ được cho đến hết mùa hè. Ngày nay có một thị xã ở New York tên là Miller's Mills vẫn còn duy trì cách này trong buổi hội chợ hàng năm. Có một người đàn ông làm việc trong nhà chứa đá đánh rơi một chiếc đồng hồ rất quý giá. Ông tìm kiếm cẩn mẫn lắm, tìm mãi mà chẳng thấy. Người bạn cùng làm việc với ông cũng tìm giúp ông, nhưng đều vô ích. Một thằng nhỏ nghe thấy vậy mới lén vào nhà chứa đá lúc ban trưa và nó đã tìm thấy cái đồng hồ. Mọi người đều ngạc nhiên và hỏi nó làm sao tìm thấy. Nó trả lời, tôi đã đóng chặt cửa lại, nằm sấp xuống trên mặt cưa và giữ hoàn toàn im lặng. Liền ngay sau đó tôi nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Câu hỏi thường đặt ra không phải là Thiên Chúa có nói với chúng ta hay không, nhưng là chúng ta có thinh lặng và yên tĩnh đủ để lắng nghe Ngài hay không. Ước gì chúng ta rút ra được những bài học từ Martha, Maria và Chúa Giêsu để sống cuộc đời quân bình giữa hành động và học hỏi, giữa thực hành và kiến thức, giữa làm việc bác ái và đời sống cầu nguyện.